Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh mang tựa đề Kẻ làm, người chịu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Trở lại về câu chuyện của Tố Nga, sau một thời gian đau khổ và bị chồng dằn vặt, và cuối cùng là anh ta bắt Tố Nga phải đi theo mình ra ngoài Bắc. Tố Nga rất là đau khổ, nhưng bởi vì mình là người có lỗi, cho nên không thể nào từ chối được. Rồi một buổi sáng, gần đến ngày phải ra Bắc theo chồng, thì Tố Nga nhận được một lá thư, dầu không nói ra. Ai cũng biết là thư đó là thư của Trọng Quý, mà không hiểu trong thư nói những chuyện gì, thì chỉ thấy Tố Nga chắc lưỡi, lắc đầu, tay cầm bức thư xăm xăm đi lên lầu, trên mặt hai hàng nước mắt nhiễu giọt. Cẩm Vân ở trong phòng, ngồi tại cái ghế để dựa bên cửa sổ, một tay thì ôm con trong lòng, còn một tay thì cầm cái lược nhỏ mà chải tóc cho nó. Chánh Hội lúc này đã được 5 tuổi, đi rất giỏi mà nói cũng rất nhiều. Nó cầm tấm hình của cha nó mà coi, rồi ngước mặt lên hỏi mẹ nó: "Má, má nói ba về mà sao lâu tới quá vậy má?" Cẩm Vân chưa kịp trả lời thì Tố Nga ở ngoài xô cửa phòng bước vô, cầm cái khăn mù xoa chậm vào cặp mắt lia lịa, mà sao nước mắt cứ tuôn rơi. Cẩm Vân vòng con đứng dậy, mắt ngó chị trân trân và hỏi:
"Chị bằng lòng theo anh hai cũng phải lắm rồi, mà sao chị buồn rầu dữ vậy?"
Tố Nga ngồi xuống trên giường và lắc đầu đáp:
Chị phải chết mới xong, cái thân chị đó không có thể sống được nữa."
Cẩm Vân nghe chị nói như vậy thì châu mài, rồi bồng con bước ra ngoài, đứng trên đầu thang lầu, kêu con lại mà biểu bồng Chánh Hội xuống dưới chơi. Chừng nàng trở vô phòng, nàng thấy Tố Nga ngồi trên giường mà khóc rấm rứt, thì nàng khép cánh cửa lại, rồi ngồi một bên chị mà nói:
"Chị còn việc chi mà làm cho chị sầu não nữa hay sao hả chị hai? Để nè, em coi đó thì biết."
Tố Nga vừa nói vừa trao phong thơ nàng mới đọc hồi nãy cho Cẩm Vân. Cẩm Vân mở thơ ra mà coi thì thấy trong thơ nói như vậy: "Thưa cô hai, đã mấy năm nay tôi mới được thơ của cô, mà tôi đọc thơ của cô rồi thì tôi buồn cô nhiều lắm. Cô hai ơi, vì có lời của cô dặn dò cho nên tôi phải dâng lời. Tôi không dám cho cô thấy mặt của tôi nữa, nhưng mà tôi đã từng nói với cô là tôi sẵn sàng đứng một bên mà bảo hộ cho cô. Hễ ngày nào cô có chuyện gì nguy hiểm thì tôi sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Mấy năm nay cô vì tôi mà não lòng thẹn mặt. Tại vì sao cô không chịu báo cho tôi hay tin sớm, đặng tôi kiếm cách mà cứu cô. Cô cứ để ôm sầu ấp thảm một mình hoài như vậy. Tuy cô không nói rõ ra, nhưng mà tôi đã biết chắc là tại cô sợ tiếng đời cười chê, cho nên bấy lâu nay cô bó tay mà chịu thua chồng. Rồi bây giờ cô quyết liều thân mà đi theo chồng. Tôi xin phép cô cho tôi nói thiệt với cô. cô muốn vùi lấp thân của cô, mà tôi đây là một người nặng tình cùng cô. Tôi không thể nào để cho cô làm như vậy đâu. Tôi không chịu cho cô và thằng con của cô gần cái người bạc tình đó nữa. Tôi nhất định cứu vớt cô khỏi tay người chồng đó. Dầu cô không cho, tôi cũng sẽ làm. Tôi nhất định phải làm, phải quấy không cần biết ai chê cười, mặc họ. Tôi biết cái ngày nào tàu chạy ra ngoài miền Bắc rồi. Ngày đó tôi sẽ đón tại cầu tàu mà bắt cô ở lại. Tôi thề là thà tôi tán gia bại sản, thà là tôi bắn chết phục sinh rồi tôi đi ở tù, chứ tôi không nỡ để cho đứa tiểu nhân nó đầy đọa cái thân của người mà tôi thương mến nữa. Bề nào tôi cũng cứu cô và cứu con của tôi. Tôi cứu rồi, dầu cô có nghĩ tới tôi hay là không, tôi cũng cam chịu mà thôi. Bổn phận của tôi phải làm. Từ giả cô, đợi ít bữa nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Ký tên Trọng Quý. Cẩm Vân đọc hết bức thơ của Trọng Quý rồi thì nàng biến sắc mặt, dây lại hỏi Tố Nga.
Cha dạ, thầy nói hẳn hòi quá, em sợ thầy làm thiệt đó. Vậy chị liệu làm sao bây giờ chị hai?
Qua bây giờ đó, như người không có hồn, qua không biết tính cái kế chi hết á. Thôi thì qua chết phức cho em cho rồi.
Chị tính như vậy sao được?
Qua vì cái dâm dự nên qua phải bỏ mẹ, qua phải nhiều cái thân của qua. Bây giờ thầy Trọng Quý thấy thương quá mà thấy quyết làm cho qua phải mang tiếng một là gái mà lấy hai chồng, thì qua còn sống làm cái chi nữa? Hễ xấu hổ thì qua phải chết. Thôi thì thà chết trước cho khỏi mang tiếng xấu với đời, để thầy Trọng Quý làm đổ bể ra rồi đó thì chết càng thêm nhục mà thôi.
Cẩm Vân ngồi nghe Tố Nga nói, chống tay lên trán mà suy nghĩ. Tố Nga khóc tấm tức rồi lại tiếp tục nói.
Qua xin gửi má với thằng Phụng Sanh lại cho em nuôi dưỡng giùm qua. Tâm sự của qua đó như chỉ có một mình em biết thôi. Qua có chết rồi đó, xin em đừng có hở môi cho ai biết mà xấu hổ tổ tông môn của qua nha.
Còn 4 năm bữa nữa tàu mới chạy nè. Em khuyên chị đó, chị cự hẳn với anh hai đi, đừng có chịu theo ảnh. Ảnh giỏi làm thì anh làm đi, làm phúc đi cho rồi.
Nó rầy rà ra đây đó thì qua mang tiếng xấu mà thôi.
Thì bề gì cũng đâu có giấu được. Thà là ở nhà đây nè, ảnh làm rầy nội nhà mình biết hả. Chứ để ra cầu tàu đó mà thầy Trọng Quý ngăn cản ảnh á, mà làm rầy rà ra là thiên hạ biết hết.
Vì qua sợ tiếng xấu nên mấy năm qua sầu não đêm ngày, ăn ngủ không có được. Bây giờ có lẽ nào qua lại bươi cái xấu của qua ra hay sao? Thôi thì em đừng có tính kế gì hết á. Qua xin em thay thế cho qua mà nuôi dưỡng giùm má, săn sóc con giùm vũ qua. Tội qua làm thì qua chịu, thân qua nó nếu sống thêm ngày nào thì khổ hơn ngày nấy, chứ không có vui sướng gì.
Chị đừng có tính quấy như vậy, không có nên đâu. Chuyện gì mà phải chết. Thôi xin chị cho phép em hỏi chị điều này nha. Tại sao mà chị chịu theo anh hai ra Bắc? Chị đi làm chi vậy?
Không đi sao được, vợ chồng có hôn thú đàng hoàng. Nếu không đi đó thì nó thương với tòa, rồi nó bắt, rồi nó lại nói bậy nói bạ càng thêm xấu hổ nữa. Mà cái xấu này đó chẳng phải là xấu một mình qua mà thôi, nó làm rầy ra rồi xấu với cha mẹ anh em của qua nữa chứ. Có phải qua muốn đi làm rồi vì qua sợ xấu tông môn mình nên qua mới liều cái thân của qua chứ? Chị hai,
em tính như vậy nè. Để em thưa cho chị nghe coi coi có được hay không nha. Sáng mai đó chị nói với anh hai, rồi chị mướn xe hơi về Trà Vinh luôn, rồi thăm má. Nhân dịp đó chị đi thẳng qua Cần Thơ, chị cắt nghĩa lợi hại cho thầy Trọng Quý nghe. Rồi đặng thấy có rầy rà ngăn cản, hay là thấy em thấy là thấy là người học giỏi mà thấy lại kính trọng chị lắm đó. Em chắc đó hễ chị nói đó thì thấy nghe lời liền ha. Làm như vậy đi chị hai, thì em nghĩ là chị đi mới êm, khỏi có mang tiếng gì hết á.
Tố Nga nghe Cẩm Vân khuyên mấy lời như vậy thì đồng ý. Nàng gật đầu và nói:
em tính như vậy đó thì cũng được. Qua sẵn lòng muốn đi thăm má lắm, mà gặp thầy Trọng Quý khó quá hà. Qua biết nói với thầy gì giờ? Thôi thì em chịu khó đi dùm qua được không? Qua bây giờ đó hết hồn hết trí rồi. Em đi với qua, đặng chừng giáp mặt thầy đó em giúp lời nói tiếp với qua hen. Chị muốn em đi theo đó thì em đi với chị, mình đem hết hai đứa nhỏ theo luôn, rồi mình về Trà Vinh thăm má trước, rồi mình đến Cần Thơ hen.
Hai cô bàn tính tới đó thì bỗng nhiên nghe chánh hội với Phùng Xanh la khóc om sòm ở tầng dưới, cho nên hai người lật đật lau nước mắt rồi dắt tay nhau đi xuống lầu. Chiều hôm đó, cơm dọn xong rồi, Tố Nga, Cẩm Vân với Phùng Xuân ngồi lại bàn mà ăn. Tố Nga ôm ấp sầu não ở trong lòng, cho nên lơ lửng, cứ ngồi chống đũa mà ngó, chứ mà ăn không được. Cẩm Vân quyết thi hành kế, cho nên nhân dịp đó, nàng mới làm bộ rủ Tố Nga mướn xe hơi về Láng Thé thăm mẹ một bữa, rồi sẽ trở lên sửa soạn để xuống tàu. Tố Nga cũng chịu đi. Phùng Xuân thiệt không dè đây là kế đã sắp đặt sẵn, nhưng mà vì chàng sợ Tố Nga về Láng Thé rồi ở lại trển kể tàu, cho nên chàng cản trở không cho chịu đi. Tố Nga thấy vậy biến sắc và nói:
thầy ở với tôi đó, thầy ở ác lắm, thầy bắt tôi phải bỏ mẹ mà theo thầy. Bây giờ tôi về tôi lạy mẹ tôi đặng tôi đi, thì thầy cũng không cho nữa hay sao?
Mình muốn đi á thì mướn xe hơi mà đi, rồi tôi cũng đi nữa. Tôi đi theo á đặng tôi cũng từ giả má luôn thể chứ.
Cẩm Vân thấy cái kế không thành, nàng lấy làm bối rối cho nên ngó Tố Nga, rồi buông đũa đi uống nước. Đêm hôm đó hai nàng to nhỏ bàn tính với nhau thế nào không biết, mà sáng hôm sau Tố Nga không chịu đi Láng Thé, lại kêu Cẩm Vân mướn xe hơi đi một mình xuống năn nỉ rước giùm mẹ lên Sài Gòn, đặng mẹ con gặp nhau đôi bữa rồi nàng mới xuống tàu. Phùng Xuân thấy Tố Nga không đi thì chàng làm lơ, không tính tới chuyện đi từ giả mẹ vợ nữa. Cẩm Vân biểu thằng Điệu đi mướn một cái xe hơi đem lại, rồi nàng mặc áo xuyến đẹp, quần lãnh đen, đi giày nhung đen, đầu cũng choàng khăn màu đen, leo lên xe đi một mình, để con ở tại nhà mà cũng không đem theo vật gì hết. Xe chạy ra khỏi chợ lớn, rồi nàng mới tính để đi thẳng xuống Cần Thơ mà nói giùm việc của Tố Nga cho xong, chừng trở về sẽ qua Trà Vinh mà rước mẹ. Nàng kêu shopper mà dặn đi Cần Thơ, rồi ngồi khoanh tay mà lo tính coi chừng giáp mặt với Trọng Quý, phải nói làm sao cho chàng siêu lòng, đặng cứu danh dự cho chị chồng. Xe chạy thật là mau, mới gần một giờ đã tới Cần Thơ. Cẩm Vân vừa đói bụng cho nên biểu shopper kiếm nhà hàng mà ghé đặng cho nàng ăn cơm. Xe ghé ngay một tiệm bán cơm Tây, Cẩm Vân vô ngồi, kêu Bồi biểu đem vài cái trứng gà với một tách sô-cô-la. Lúc thằng Bồi đem ra, nàng mới hỏi:
thầy Lữ Trọng Quý mấy năm trước thầy buôn bán lúa, không biết nhà thầy ở đâu anh ha?
Có phải cô hỏi ông bác già Quý phải không?
Dạ phải.
Dạ thưa, nhà ổng ở trên kia kìa, ở giữa đường đi Bình Thủy á.
Ở đây lên đó xa hay gần?
Ui gần xịt, xe kéo nó đi chừng cắt rưỡi bạc à cô ơi.
Vậy mấy người kéo xe họ biết nhà ổng không?
Dạ biết hết chứ. Cô muốn đi để tôi kêu xe cho, nhưng nó không biết thì tôi chỉ đường cho nó đi.
Lúc đó có một chiếc xe kéo đi ngoài đường, thằng Bồi ngoắt người xe kéo vô, rồi hỏi nó có biết nhà ông bác Vật Quý hay không. Người kéo xe nói là biết. Cẩm Vân bèn bảo ở chờ một lát đặng kéo nàng đi. Ăn uống xong, Cẩm Vân bước ra dặn chauffeur đậu xe hơi tại đó mà chờ nàng, rồi nàng lên xe kéo mà đi. Xe chạy lên đường Bình Thủy khỏi Châu Thành chừng ít trăm thước, rồi ngừng ngay một cái nhà ngói lớn. Người kéo xe dây lại nói rằng:
thưa cô, nhà của ông Bác Vật là nhà này nè.
Cẩm Vân bước xuống xe, đứng dòm vô nhà, thì thấy ngôi nhà ở kinh dinh, chính giữa có một tòa nhà lớn, bên tay mặt một lẫm lúa dài hơn mười mấy căn, vườn trồng cây trái rất là nhiều, phía trước sân trồng bông hoa, dọc theo con đường lại có hàng rào song sắt, rõ ràng là một nơi ở của người đại phú. Nàng thấy cửa ngõ mở, thì nhà lớn cửa lại đóng bịch bùng. Nàng nghĩ Trọng Quý đi khỏi cho nên trong lòng có hơi lo, nàng lấy làm ái ngại, nhưng mà đã đến đây rồi, không lẽ còn dụ dự được, cho nên nàng sửa soạn rồi thủng thẳng bước vào. Có một đứa con trai đứng ở trước cửa nhà bếp ngó thấy Cẩm Vân vô sân, không biết là ai cho nên trong mắt mà ngó. Cẩm Vân cũng ngó nó, rồi phăng phăng đi vô, chừng lại gần nó nàng bèn hỏi:
Phải nhà ông Bác Vật ở đây không?
Dạ phải.
Ông Bác Vật với bà Bác Vật có ở nhà không?
Dạ thưa, ông của tôi đi khỏi. Cô ở đâu xa lắm sao mà cô không biết? Ông tôi có một mình chứ đâu có bà nào.
Tôi tưởng ổng đã cưới vợ rồi chứ.
Dạ không có. Hồi ổng ở bên Tây về á, ổng cưới vợ rồi bà tôi bị mất. Từ mấy năm nay á, ổng không có cưới vợ khác nữa.
Vậy ông Bác Vật đi khỏi mà anh có biết ổng đi đâu không? Ổng có nói ổng đi chừng nào về hay không ạ?
Dạ thưa, ông tôi đi vô trong chành lúa, ổng nói là chiều nay ổng mới về rồi ổng đi Sài Gòn.
Vậy chành lúa ở đâu?
Dạ ở đường đi vô Cái Răng á cô.
Vậy xa hay là gần?
Dạ gần xịt à, ở chợ vô đó chừng mấy cây số à.
Vậy đường ở trong chành lúa đó, đi xe hơi vô được không?
Dạ được chứ, từ hồi năm ngoái đến năm nay ông tôi sắm xe hơi ra vô chành lúa hoài. Ở đây vô đó xe chừng chạy chừng 5-7 phút à cô ơi.
Tôi có việc cần muốn nói chuyện với ông Bác Vật gấp bây giờ đây nè. Anh làm ơn anh ngồi xe kéo của tôi kia mà đi mời ổng về đặng cho tôi hỏi chuyện chút được không? Mặc là tôi không biết đường chứ không á, tôi đi thẳng vô trỏng khỏi mất công anh làm gì.
Dạ được chứ, vậy thì cô viết cho tôi mấy chữ đi, tôi cầm vô cho ông tôi coi, đặng ổng liệu như về được thì ổng về. Thằng Bồi ấy kêu hai đứa nữa biểu mở cửa nhà trên mời Cẩm Vân lên, rồi chỉ bàn viết mà xin nàng viết ít chữ cho nó cầm đi. Cẩm Vân cầm lấy viết mấy chữ giống như vậy:
Tôi là Cẩm Vân, em dâu của chị Tố Nga ở trên Sài Gòn, có việc gấp muốn tỏ với ông, vậy mời ông về cho tôi nói chuyện một chút vì tôi không đợi lâu được.
Cẩm Vân viết rồi trao cái giấy cho thằng Bồi, nó mời nàng ngồi chơi rồi đội nón lên xe kéo mà đi. Cẩm Vân ngó cùng trong nhà thì thấy nhà cất theo kiểu Việt Nam, ở trong có ba bàn thờ, xong ở phía ngoài lại dọn bàn ghế theo kiểu cách của Tây, mà chỗ nào cũng lau chùi quét tước sạch sẽ, không có một chút bụi. Nàng coi trong nhà rồi ra đứng giữa cửa mà xem bông hoa cảnh vật. Chẳng bao lâu có một thằng Bồi ra mời nàng vô uống nước. Nàng vừa bước vô nhà thì nghe tiếng kèn xe hơi bóp vang rân, rồi kế đến một cái xe quẹo vô cửa ngõ. Thằng Bồi đứng dậy ngó ra và nói:
Xe của ông tôi về rồi.
Cẩm Vân ngó thấy một người mặc đồ Tây đang cầm tay bánh, giữa bên có một thằng con trai ngồi, còn ở phía sau thì bỏ trống. Nàng nghĩ là người cầm tay bánh đó là Trọng Quý, nhưng mà xe vô sân rồi lại chút chạy tuốt ra phía sau, cho nên nàng coi mặt không kịp. Nàng ra cửa đứng mà chờ. Trọng Quý đi giày cao su trắng, đầu đội nón trắng, mình mặc quần áo cũng trắng mà áo sơ mi cổ lật, áo u học không có gài nút. Ngừng xe rồi thì xuống xe xăm xăm trở ra phía trước thềm. Chàng vừa thấy Cẩm Vân thì lột nón mà chào. Cẩm Vân liền đáp lễ và hỏi:
Bẩm ông, phải ông là ông Bác Vật không?
Thưa phải, xin mời cô vô nhà.
Bây giờ vì tôi có chuyện gấp nên tôi mới dám làm rộn ông, xin ông miễn phiền cho.
Dạ đâu có gì, xin cô đừng có ngại, mời cô vô đi.
Cẩm Vân vô trước, Trọng Quý theo sau. Chàng mời nàng ngồi tại bộ ghế salon ở giữa, rồi kêu bồi biểu lấy nước. Cẩm Vân liền nói:
Xin ông chớ nhọc lòng, tôi mới uống nước xong đây, để tôi nói chuyện riêng với ông một chút thôi, rồi tôi về liền.
Cô xuống có một mình hay là có cô chị hai đi với cô không?
Dạ, tôi đi có một mình hà.
Như vậy cô hai cổ có được thơ của tôi không?
Dạ thưa có.
Cổ được thơ mà sao cổ không xuống cả? Nếu vậy chắc là cổ nhất định theo chồng cổ hay sao? Cẩm Vân chưa kịp mở chuyện mà nói đã bị Trọng Quý giành nói trước, mà chàng nói nghe châm hẳm quá, bởi vậy nàng bối rối ngồi yên tại đó, không biết làm sao mà trả lời cho xuôi. Trọng Quý rùng vai, thò tay vào túi móc gói thuốc ra, đốt một điếu, hút và nói tiếp:
Tôi nói thiệt với cô, tôi tức quá, tôi không hiểu là cô hai đó cổ muốn làm sao. Cổ gặp một người chồng làm cho cổ đau khổ như vậy, cổ nói là cổ không thương nữa. Không thương sao mà mấy năm nay còn để cho nó theo đuổi làm chi, rồi bây giờ nó còn bắt đi với nó, lại còn chịu đi theo nó nữa, kỳ quá. Tôi nhờ cô á, chừng cô về cô làm ơn cô nói giùm với cô hai á, tôi khuyên cổ xuống đây đó mà ở với tôi. Hay là cổ muốn tôi đi rước cổ đó thì cổ cho tôi biết ngày nào giờ nào, tôi sẽ đem xe đến và rước cổ liền. Tôi hứa chắc rằng nếu cổ bằng lòng làm vợ chồng với tôi đó, hễ cổ bước chân về nhà tôi đó, thì sự nghiệp của tôi ở đây là sự nghiệp của cổ, danh giá của cổ cũng là danh giá của tôi. Tôi đủ sức, tôi bào chữa cho cổ. Dù chồng cổ có nói cái gì đi nữa, có làm dữ thế nào đó, tôi cũng chịu hết. Cô nói giùm với cô hai đó, từ nay cho tới bữa tàu chạy, cổ xuống nhà tôi giờ nào cũng được hết á. Nếu mà cổ không nghe lời tôi á, thì bữa cổ xuống tàu, tôi sẽ tới tại cầu tàu mà tôi bắt cổ lại đó.
Kính thưa quý vị vừa nghe tiếp truyện dài Kẻ làm người chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.